Tác phẩm Những câu chuyện của Homer. Người dịch Cao Xuân Hạo. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Cuộc vây hãm thành Troy. Chương 1: Bắt cóc nàng Helen. Cách đây hàng ngàn năm, tại Esparta, một thành bang của Hy Lạp, có một vị vua tên là Tisdorus. Ngài và hoàng hậu Leda sinh hạ được 4 người con, 2 trai, đó là chàng Castor và chàng Podereses, và 2 gái là nàng Clytemnestra và nàng Helen. Nàng Clytemnestra đã kết hôn cùng với Agamemnon, con trai của vua xứ Mycenae. Còn nàng út Helen thì vẫn chưa chồng. Nàng là một thiếu nữ diễm lệ nhất thế gian. Bậc vương tôn công tử nào gặp nàng cũng muốn sánh duyên cùng. Nhưng họ lại yêu nàng bằng một tấm lòng cuồng si, đến nỗi ai cũng thề sẽ giết nàng cùng chồng và gia quyến khi nàng kết hôn cùng bất cứ chàng trai nào khác. Rốt cục nhà vua Tisdorus đành phán cùng với các chàng trai đến cầu hôn rằng tốt hơn là cứ để Helen tự kén lấy bạn đời. Nhưng nhà vua bắt họ phải thề rằng sẽ chiều theo ý nguyện này và giúp người chồng tương lai đoạt lại nàng khi Helen bị bất cứ kẻ nào bắt cóc. Helen chọn chàng Menelaus, em ruột chàng Agamemnon. Sau hôn lễ, nhà vua thấy mình đã già, bèn giao lại giang sơn cho con rể cai quản. Từ đó, Menelaus cùng vợ trị vì thành bang Esparta. Mãi tận bên kia biển Aegae có một thành bang gọi là Troy. Trị vì thành bang này là Priam, một nhà vua giàu có và đầy quyền uy. Ngài có một người con trai trưởng là Hector. Trước ngày hoàng hậu Hecuba, vợ của vua Priam sinh hạ cậu con thứ, bà nằm mơ thấy mình sắp cho ra đời một ngọn đuốc rực lửa sẽ thiêu rụi thành Troy. Ngay sau ngày sinh, vua Priam và hoàng hậu sợ cậu bé sẽ mang lại sức mạnh cho thần dân xứ mình, nên Priam vội đưa cậu bé lên núi Ida, bỏ lại đó vì không nỡ giết đứa bé. Một người chăn cừu tình cờ tìm thấy cậu, liền mang về nuôi, coi như con đẻ và đặt tên là Paris. Từ đó, Paris sống cuộc đời dân dã như con cái mọi người chăn cừu khác. Cậu không hề hay biết mình là hoàng tử, con vua Priam, trị vì thành Troy. Đúng vào thời Paris khôn lớn, trở thành một chàng trai cao to tuấn tú, thì Pelos, vua xứ Myrmidon và nàng Thetis, nữ thần biển cả, cử hành hôn lễ. Tất cả các thần trên đỉnh Olympus đều được mời đến dự, kể cả thần Zeus, chúa tể của các vị thần, Hera, vợ ngài, Athene, nữ thần trí tuệ, và Aphrodite, nữ thần ái tình và sắc đẹp. Riêng Eris, nữ thần chiến tranh, không được mời. Nàng tức tối đến nỗi đã tự tới, ném lên bàn tiệc của các vị thần một quả táo vàng, trên có khắc dòng chữ: dành cho người đàn bà đẹp nhất thế gian. Hera, Athene và Aphrodite đều muốn giành quả táo kia, nên giữa họ tức thì nổ ra một cuộc tranh chấp gay gắt. Muốn chấm dứt cuộc tranh chấp, thần Zeus đành bảo Eris, tính sứ của các chữ thần, đem ngay quả táo kia đến cho Paris, chàng một đồng trên núi Ida, nhờ chàng phân xử. Zeus phán, bảo Paris trao quả táo đó cho nữ thần mà chàng ta cho là đẹp nhất. Và thế là vào một buổi chiều khi Paris đang chăn cừu trên sườn núi, chàng bỗng thấy 3 vị nữ thần xuất hiện. Hera, nữ chúa tể của các chư thần, lên tiếng trước tiên. Paris, hãy trao quả táo ấy cho ta. Ngươi là con một vị vua, tuy ngươi không biết điều đó, ta sẽ giúp ngươi trở thành vị vua giàu có nhất và quyền uy nhất thế gian. Paris toan trao quả táo, nhưng chàng nghĩ nên chờ nghe lời phán bảo của nữ thần Athene xem sao. Athene nói, ta sẽ dạy ngươi trở thành người khôn ngoan và danh tiếng nhất thế gian. Ngươi sẽ là người anh minh và nhân hậu, được hết thảy mọi người mến yêu và tôn kính. Nghe vậy, Paris nghĩ bụng, có lẽ ta nên trao quả táo cho Athene thì hơn. Nhưng đúng lúc đó, nữ thần Aphrodite liền tiến đến trước mặt chàng và tươi cười nói, ta sẽ giúp ngươi lấy được người đàn bà đẹp nhất thế gian làm vợ. Không chút do dự, Paris trao ngay quả táo vàng cho nàng. Từ giây phút đó, Paris tự thấy mình không thể cứ mòn mỏi mãi với thân phận một gã một đồng. Vì Hera đã cho chàng biết cha mẹ chàng là ai, chàng liền lên đường tìm về Troy. Đến nơi, Paris ra mắt vua cha và hoàng hậu. Song thân Paris tưởng chàng đã chết, nên cả hai hết sức mừng rỡ khi thấy con trở về. Họ liền mở tiệc linh đình khoản đãi con, và khắp thành bang, đâu đâu cũng tưng bừng những cuộc vui chơi náo nhiệt. Sau đó, Paris cùng với các anh em trai hà kê trên núi Ida, đóng thuyền bè, với hy vọng có thể đủ sức vượt mọi biển khơi đến những xứ sở khác để tìm bằng được người vợ diễm lệ mà nữ thần Aphrodite đã hứa. Cassandra, em gái Paris, khẩn khoản van nài anh mình đừng đi, báo trước với chàng rằng việc đó sẽ mang lại khổ đau và tăng tốc cho toàn thể thần dân thành Troy. Nhưng Paris chỉ cười, chế nhạo nỗi lo sợ của cô em, rồi dông buồn vượt biển Argi chạy thẳng đến Esparta. Menelaus, vua thành Esparta, nghe tên Paris đến, liền ra tận bờ biển nghênh tiếp. Menelaus bảo Paris neo thuyền lại, mời lên bờ và tiếp đãi như một thượng khách. Paris theo chân vua về hoàng cung. Đến nơi chàng gặp Helen, vợ Menelaus. Nhắc thấy bóng nàng, chàng hiểu ngay rằng nàng chính là người mà nữ thần Aphrodite đã hứa ban cho mình, vì Helen diễm lệ đến mức khó ai sánh kịp. Ít lâu sau, Menelaus phải lên đường đến đảo Crete. Nhưng lúc Menelaus đi vắng, Paris đã ve vãn Helen, dù dỗ nàng đem toàn bộ kho báu của chồng lên đoàn thuyền của mình để cùng chàng vượt biển về thành Troy. Chương 2. Các vị anh hùng Hy Lạp giữ trọn lời thề. Hai vị nữ thần Hera và Athene rất căm ghét Paris vì chàng đã trao quả táo vàng cho nữ thần Aphrodite. Họ phái Eris, tín sứ của chư thần, để Crete báo cho Menelaus hay tin dữ. Paris đã mang Helen về Troy. Menelaus hối hả quay thuyền về. Chàng thấy vàng bạc châu báu trong hoàng cung đều bị vơ vét hết, còn vợ thì biến mất. Chàng yêu Helen say đắm. Nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nàng, chàng thấy mình hoặc phải đoạt lại Helen hoặc phải chết mới cam lòng. Nhưng nghĩ đến nhan sắc diễm lệ của Helen, chàng hiểu ngay rằng Paris sẽ không đời nào chịu từ bỏ Helen, trừ phi bị cưỡng bức. Nhưng làm thế nào để bắt Paris phải trả Helen về? Thành Troy ở tận bên kia biển Aegean, mà Priam lại là một vị vua hùng mạnh và đầy quyền uy. Rốt cục, Menelaus đành đến Agamemnon, anh trai của chàng, để nhờ anh khuyên bảo và giúp sức. Khi Menelaus đến cung điện của anh mình tại Messene, chàng thấy Agamemnon đang trò chuyện với Nestor, một nhà vua già thông thái, trị vì xứ Pylos. Biết rõ Helen từ lâu, Nestor rất cảm thông với Menelaus. Ông cho biết mình phải lập tức đến gặp tất cả các vị vương tôn công tử. Thế là ai cũng sẵn lòng đem chiến thuyền cùng binh sĩ đến giúp sức cho Menelaus đoạt lại Helen. Đội quân hùng hậu này tề tụ về Aulis, nằm bên bờ biển, hợp mặt. Ngắm những đạo quân trùng trùng điệp điệp từ các chiến thuyền bước lên và từ các doanh trại đổ ra, lòng Agamemnon tràn đầy kiêu hãnh. Tất cả các vị anh hùng đều có mặt, kể cả cụ Nestor cùng hai cậu con trai gan dạ, lẫn với Achilles, vua xứ Myrmidons, vị anh hùng dũng mạnh nhất Hy Lạp. Achilles là con của Peleus và Thetis, nữ thần biển cả, một vị anh hùng mà ai nấy đều biết qua những truyền thuyết dị thường. Tương truyền nữ thần Thetis biết trước con mình không thể tránh một định mệnh nghiệt ngã là sẽ tử trận khi đang tuổi hoa niên, nên ngay sau ngày sinh hạ Achilles, bà đã mang cậu bé xuống dòng sông Estis, là dòng sông lớn của âm phủ. Bà cầm gót chân trái của Achilles nhúng cậu xuống dòng Estis để nước sông thấm ướt toàn thân. Nhờ đó, Achilles thành người bất tử. Không một thứ vũ khí nào trên cõi trần này có thể giết chàng, ngoại trừ gây được thương tích nơi gót chân trái, chỗ tay nữ thần Thetis cầm giữ cậu bé. Thần dân xứ Ithaca thời ấy thuộc quyền cai quản của Odysseus, một nhà vua anh minh và mưu trí hơn người. Có tin đồ mà Odysseus không muốn xa người vợ trẻ mới kết duyên, đó là nàng Penelope, để cùng với các chiến binh Hy Lạp vượt biển cả sang chinh chiến mãi tận thành Troy, nên chàng đã giả điên. Chàng thắng cặp bò mộng thúc chúng ra cày một bãi biển toàn những cát là cát. Nhưng một hoàng tử đoán biết mưu mẹo của Odysseus. Chàng mang Telemachus, cậu con còn ẵm ngựa của Odysseus, ra đặt trước mũi lửa cày. Odysseus không đành lòng hại đứa con đẻ của chính mình nên cho bò dừng lại. Bây giờ các vị anh hùng Hy Lạp biết rõ Odysseus chỉ giả điên nên buộc chàng phải xung vào đạo quân đang hợp mặt tại Aulis. Khi quân sĩ đã sẵn sàng xuất trận, các vị anh hùng Hy Lạp bèn cho các chiến thuyền nổ neo, thẳng tiến sang thành Troy. Tới đảo Tenedos, Họ thả neo chờ Menelaus vào thành Troy, đòi cho con Priam trả lại nàng Helen và kho báu bị đánh cắp. Menelaus đưa Odysseus cùng đi vì chàng là người khôn ngoan và mưu trí nhất Hy Lạp. Odysseus và Menelaus vào đến thành thì Antenor, một quý tộc của thành Troy, vội ra đón họ, nói cho cả hai biết mình và vua Priam rất muốn trả Helen lại cho Menelaus, nhưng Paris khăng khăng cự tuyệt. Menelaus van nài một cách tuyệt vọng, còn Odysseus thì cố dùng những lời lẽ mềm mỏng và những lý lẽ khôn khéo để khiến người Troy siêu lòng. Nhưng Paris và tất cả đám trai tráng đã cùng chàng dông bườm sang Esparta ngày nào, lại bừng bừng tức giận với Menelaus và Odysseus, đến nỗi suýt giết cả hai nếu các vị bô lão không kịp can ngăn. Vì vậy, Odysseus và Menelaus đành về lại đảo Tenedos và không còn hy vọng gì đoạt lại Helen, trừ phi phía Hy Lạp hạ được thành Troy kiên cố. Trong khi đó, quân sĩ Troy cũng không khoanh tay ngồi đợi. Được tin một đạo quân hùng hậu sắp sửa kéo đến uy hiếp, họ liền cầu cứu tất cả các vị vương tôn công tử láng giềng đến giúp họ giữ thành Troy. Đáp lại lời cầu viện, người ta thấy có Hector, người con lớn nhất và dũng mạnh nhất của Priam, có Aeneas, con của Achilles, và nữ thần Aphrodite, em họ Hector. Có chàng Cyanus cao lớn khác thường, con của thần biển cả Poseidon, và nhiều chiến binh khác nữa, cả từ xứ Tarchus ở mạn cực bắc lẫn từ Lycia ở mạn nam, do đích thân nhà vua Sarpedon, con của chính thượng thần Zeus dẫn đầu. Đám sứ thần cũng được phái xuống tận Aetolia cầu cứu nhà vua xứ này là Memnon, nhưng Memnon đang ở xa và chưa rõ ngài có kịp trở về hay không. Khi các chiến binh Hy Lạp vừa đặt chân lên đất liền, họ thấy phía Troy đã cho toàn bộ quân sĩ dàn sẵn thế trận và hai bên lập tức xông vào giáp chiến, sống mái với nhau trong một trận đánh kinh thiên động địa và tàn khốc. Hector và Cyanus hạ sát quân Hy Lạp như ngã ra, cho tới lúc Achilles xông vào, lao như bay chiến xa của chàng dọc hàng quân Troy. Nhắc thấy cái bóng cao to của Cyanus, Achilles liền tiến tới đọ sức tay đôi. Nhưng mũi giáo của chàng dù sao cũng không thể hạ gục được Cyanus, vì chàng ta là con một vị thần và không thể bị giết bởi mọi khí giới của người trần. Nhiều lần Achilles đâm giáo vào người gã khổng lồ, nhưng chẳng tài nào khiến da hắn bị xây xát đến mức tóe máu. Thế vậy Achilles nổi cơn thịnh nộ, chàng quẳng giáo vất khiên xông vào tỉ thí với gã bằng tay không. Chàng giật phát chiếc mũ trụ trên đầu gã xuống, rồi dùng tay siết chặt cổ gã cho tới lúc gã chết ngạt. Nhưng thần biển cả Poseidon vẫn không rời mắt khỏi con mình. Khi Achilles quay người lại định ném xác Cyanus lên xe, chàng bỗng thấy dưới đất chỉ còn bộ giáp trụ của gã. Cyanus biến mất và Achilles chẳng thấy gì ngoài một đàn thiên nga bay vụt qua bầu trời xanh trong vắt. Và để ghi nhớ ngày đó, người Hy Lạp gọi thiên nga là Cyanus. Chương 3. Cuộc tranh cãi của Achilles. Lòng gan dạ của Achilles trong trận giao tranh vừa qua khiến quân sĩ thành Troy sợ hãi, nên họ không còn dám rời các nơi trú ẩn trên tường thành để đọ sức ngoài đồng trống nữa. Nghe theo lời khuyên của Odysseus mưu trí, các chiến binh Hy Lạp đào một chiến hào sâu, dựng lên một chiến lũy với 5 cánh cổng, rồi thu hết quân về các lán trại và chiến thuyền mình. Nhưng cơ hội này, phía Hy Lạp cho quân tiến công các thành bang khác trên đất Troy. Achilles chiếm được thành Clisnesus và đoạt nàng Briseis, một gia nhân ở đó, và kết duyên cùng với nàng. Agamemnon cũng cướp được một thiếu nữ khả ái, nàng Trisse, con của cậu Trisset, một tư tế phụng vụ cho thần Apollo. Được tin, cậu Trisset rất đổi sầu não, bèn tìm gặp Agamemnon, xin dâng toàn bộ gia sản để chuộc con về. Nhưng Agamemnon không chịu rời nàng, còn giận dữ quát mắng ông lão, ra lệnh đuổi ngay cụ khỏi doanh trại quân Hy Lạp. Cô Trisset khốn khổ lủi thủi ra về, nước mắt ràn rụa, và khi bóng doanh trại quân Hy Lạp vượt khuất sau lưng, cô liền đưa hai tay lên trời khẩn khoản cầu xin thần Apollo ra tay giúp mình. Nghe thấu lời khẩn cầu, thần mặt trời liền giáng xuống đầu quân Hy Lạp một trận dịch hạch khủng khiếp, khiến bầy chiến mã và gia súc với Hy Lạp không ngày nào là không có hàng chục con lăn ra chết. Sau 9 ngày chứng kiến nạn dịch hoành hành, bước sang ngày thứ 10, Achilles phải cho triệu tập gấp hội đồng binh sĩ bàn cách đối phó. Một vị bốc sư tài ba, cô Cantras, đứng dậy nói: Achilles, nếu ngài hứa che chở tôi, Tôi sẽ cho ngài biết vì lẽ gì thần Apollo đã nổi cơn thịnh nộ và gieo tai họa xuống cho người Hy Lạp chúng ta. Nhưng dù ngài giữ lời, tôi cũng chẳng dám nói, vì lời tôi sắp thốt ra đây sẽ khiến con người quyền thế nhất phía chúng ta nổi cơn thịnh nộ. Mãi tới lúc Achilles cam đoan sẽ tự mình đứng ra che chở, vì bốc sư tài ba mới dám trần tình. Thần Apollo nổi giận vì ngài Agamemnon đã cư xử nhẫn tâm với cô Thyestes, viên đại tư tế của ngài, và thần Apollo sẽ không tha thứ cho chúng ta chừng nào ngài Agamemnon còn chưa trả lại nàng Thyestes cho cha nàng và trao đủ 100 con bò để cụ tế ngài xá tội cho Agamemnon. Nghe những lời đó, Agamemnon tức thì bừng bừng nổi giận và hét lớn: "Nếu bắt ta phải trả lại nàng Thyestes kiều diễm, ta đòi phải có người khác thế chỗ. Thật chẳng công bằng chút nào khi chẳng một ai trong đạo quân Hy Lạp này bị thua thiệt, bị đoạt lại chiến lợi phẩm ngoài ta." Achilles đáp: "Hỡi tên vua tham lam, ngươi muốn ai trong số quân sĩ Hy Lạp phải trao lại phần chiến lợi phẩm của mình cho ngươi? Chúng ta vừa chia nhau xong toàn bộ những gì đoạt được từ các thành bang đã chiếm được, nên chúng ta không thể đòi người chúng ta giao trả lại các khoản chiến lợi phẩm đó. Ngươi hãy đặt đức tin của ngươi vào chư thần trên trời, và bao giờ lấy được thành Troy, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi nhiều hơn cái ngươi vừa mất bội phần." Nhưng Agamemnon dần dự đáp: "Này Achilles dũng mãnh, ngươi đừng tự lừa dối mình theo kiểu đó, hoặc tưởng rằng ta sẽ chịu về tay không trong khi ngươi vẫn giữ nguyên phần được chia. Mọi chuyện chỉ êm thấm chừng nào binh sĩ Hy Lạp chọn một trinh nữ khác dâng lên ta để bù lại việc đoạt mất của ta nàng Thyestes. Bằng không, ta sẽ thần chinh tới, tự đoạt lấy cho mình dù nàng trinh nữ đó là của ngươi hay của bất kỳ ai." Achilles thét lớn: "Ngươi là đồ vô sĩ, làm sao ngươi dám hy vọng binh sĩ Hy Lạp còn có thể phục tùng một kẻ như ngươi? Ta với dân Troy nào có hận thù gì, họ không hề cướp tài sản của ta hay của vợ ta. Chính vì ngươi và Menelaus nên ta mới đến đây giao chiến, vậy mà giờ ngươi lại quên mất điều đó, và còn muốn cướp chiến lợi phẩm của ta, một trinh nữ mà ta đã phải tả xung hữu đột mới đoạt được. Sự đời vẫn thường trớ trêu vậy đấy. Khi tiến công vào các thành bang xứ Troy, ta là người phải dẫn đầu binh sĩ xông ra trộm tiền, nhưng tới lúc phân chia của cải đoạt được, ngươi bao giờ cũng đòi phần béo bở nhất. Cơ sự đã vậy, thì chi bằng ta nên quay về để mặc ngươi ở đây mà giành lấy chiến thắng, sẽ làm rạng danh ngươi, chẳng cần sự giúp sức của ta." "Thì ngươi cứ dông buồm mà về đi," Agamemnon đáp. "Ta đâu thèm van nài mới ở lại đây. Ta biết ngươi dũng mãnh, lại không bị hại bởi mọi thứ khí giới phàm trần, nhưng đó chỉ là ân huệ của chư thần ban cho ngươi mà thôi. Ta chẳng hề bận tâm chút nào đến cơn giận của ngươi đâu. Nếu thần Apollo đã buộc ta trả lại nàng Thyestes, ta sẽ tuân lệnh ngài, nhưng ta sẽ đến trại ngươi, lấy đi phần ngươi vừa được chia, nàng Princess kiều diễm. Ta làm vậy chính là để ngươi thấy ta có quyền thế hơn ngươi." Nghe câu đó, Achilles tức tối đến mức đặt tay lên cán gươm. Nhưng chàng vừa rút gươm ra khỏi vỏ, thì nữ thần Athene đã hiện xuống, đứng sau lưng chàng. Ngài đặt tay lên mái tóc vàng của Achilles, khiến chàng vội ngoái cổ lại, nhận ra ngài là ai. Chàng hỏi: "Thưa nữ thần Athene, sao ngài lại xuống đây?" Athene đáp: "Ta đến đây để giúp con nguôi giận, nếu con phục tùng ta. Nữ thần Hera phái ta tới, vì ngài quý mến cả con lẫn Agamemnon. Hãy tra gươm vào vỏ và đừng tranh cãi nữa. Agamemnon rồi sẽ bị trừng phạt vì tội xúc phạm này, nếu con làm theo đúng lệnh ta." Achilles nói: "Con đâu dám chống lại chư thần." Rồi tra gươm vào vỏ. Athene trở lại núi thiên Olympus, còn Achilles chàng quay lại bảo Agamemnon: "Princess là vợ ta, nhưng vì ngươi đã chia cho ta, nên ta nghĩ ngươi có thể lấy lại nàng. Có điều nên nhớ rằng, nếu ngươi còn động tới bất cứ một thứ gì khác nữa của ta, cả trong bản doanh ta lẫn trong chiến thuyền ta, ta sẽ vung lưỡi gươm này lên hạ sát ngươi ngay. Và trước lưỡi gươm này, ta thề rằng chẳng bao lâu nữa, ngươi và toàn thể binh sĩ Hy Lạp rồi sẽ hối tiếc về cái ngày mà các ngươi xúc phạm đến người chiến binh gan dạ nhất của toàn cõi Hy Lạp." Vừa dứt lời, chàng liền quay về bản doanh, chẳng thèm ngoái nhìn lại dù chỉ một lần. Agamemnon gửi cha nàng Thyestes về lại cho cha nàng cùng 100 con bò để làm vật hiến tế thần Apollo. Achilles để cho Briseis ra đi, nhưng thương tiếc nàng đến thắt lòng, và thề rằng cả mình lẫn chiến hữu Myrmidon sẽ không bao giờ xông trận nữa, dù Agamemnon có cầu khẩn. Sau một thời gian dài, kể từ lúc chàng bị đoạt mất nàng Briseis, Achilles bỏ ra bờ biển, ngồi lại một mình. Chàng bỗng nhớ tới mẹ, nữ thần Thetis, nên cất cao tiếng gọi. Mẹ ơi, con biết mình phải chết khi đang tuổi hoa niên. Chàng gào to. Con từng hy vọng sẽ được tôn vinh và được nổi danh trong cuộc đời ngắn ngủi này. Nhưng bây giờ thì Agamemnon đã hạ nhục con và cướp mất của con phần chiến lợi phẩm đáng giá nhất. Nữ thần Thetis nghe được lời chàng khi ngài đang ngồi tại cung điện của mình, tọa lạc mãi dưới biển sâu tần dưới chân các ngọn sóng cao. Ngài vội nhô lên mặt nước, rồi xuất hiện ngay sau lưng con, lắng nghe con thuật lại câu chuyện. Rồi ngài an ủi con và bảo chàng hãy gắng vui lên. Ngài hứa sẽ thân hành lên cầu khẩn thần Zeus để ngài giúp cho phía Troy chiến thắng. Ít ra là cho tới ngày phía Hy Lạp phải hối hận vì những gì họ đã cư xử tệ với Achilles. Được mẹ an ủi vậy, Achilles thấy bình tâm hẳn và quay về với chiến thuyền của chàng. Chương 4. Paris kịch chiến với Menelaus. Đáp lại lời cầu xin của Thetis, thần Zeus bèn bắt Agamemnon phải nếm mùi chiến bại. Ngài báo mộng cho chàng rằng nếu dẫn quân Hy Lạp ra giao chiến với phía Troy ngay dưới chân thành, thì chàng tất thắng trận. Sáng hôm sau, Agamemnon mời các tướng lĩnh tới kể lại cùng họ giấc mơ đêm qua. Nhưng chẳng phải ai trong số họ cũng mong đeo đuổi cuộc chiến, nên một người trong số họ, anh chàng xấu trai tên là Thestes, bỗng lớn tiếng nói. Ngươi còn muốn làm gì nữa đó, Agamemnon? Bản doanh ngươi đã đầy ắp vàng bạc, đám nữ tỳ xinh đẹp cùng của cải. Đã vậy, thử hỏi, ngươi còn muốn gì? Nói đoạn chàng quay về phía các tướng lĩnh khác nói tiếp. Sao chúng ta không dương bờm trở về để mặc cho tên vua tham lam kia ở lại một mình? Chính hắn là kẻ đã cả gan hạ nhục Achilles, người chiến binh gan dạ nhất của chúng ta. Odysseus tức khắc đứng dậy nói. Này, gã ngu ngốc kia, ngươi hãy câm miệng đi. Ngươi lấy quyền gì mà thốt ra những lời lẽ như thế với Agamemnon, đức vua và thống lĩnh của chúng ta? Vừa nói, Odysseus vừa giáng xuống đôi vai anh chàng xấu trai một quả đấm nặng như chùy, khiến gã nọ ngã ngồi xuống đất, đưa tay lên lau những dòng nước mắt ràng rùa. Các tướng lĩnh còn lại cười nhạo Thestes, và đến lượt mình, Odysseus bắt đầu lên tiếng. Chàng nhắc nhở họ rằng họ sẽ phải hổ thẹn biết dường nào một khi không giữ trọn lời thề với Tisdarus, cha của nàng Helen. Chàng thừa nhận quả rất gian truân khi phải xa nhà hết năm này qua năm khác, nhưng còn gì nhục hơn là phải ra về với hai bàn tay trắng. Chàng đáp, hãy gắng chịu đựng thêm ít lâu nữa và hãy thề rằng không rời khỏi đây chừng nào thành Troy trù phú của Priam chưa chịu bị khuất phục. Tất cả các tướng lĩnh đều vỗ tay tán thưởng những gì Odysseus vừa nói và khen rằng lời lẽ chàng quả chí lý. Bây giờ Agamemnon liền bảo các tướng lĩnh hãy về dùng điểm tâm và không quên dặn dò từng người hãy mài sắc thêm gươm giáo, thử lại lá khiên, vì chàng dự tính sẽ giao chiến với quân Hy Lạp ngay hôm nay. Trong khi phía Hy Lạp tung quân ra, vua Priam vẫn ngồi trên ngọn tháp canh cạnh cổng thành Troy cùng các ông bạn già của ngài, dõi nhìn binh sĩ Hy Lạp hùng dũng tiến ra chỗ đất bằng bên dưới. Thấy nàng thông thả đi về phía tường thành, ngài bèn gọi nàng lại. Các vị bô lão khẽ bảo nhau, quả tình, cả người Troy lẫn người Hy Lạp đều chẳng có gì đáng phải hổ thẹn khi phải giao tranh với nhau vì một trang giai nhân như Helen. Nàng diễm lệ như một nữ thần. Nhưng dù diễm lệ đến mấy chăng nữa, nàng vẫn nên trở lại Hy Lạp thì hơn, bởi lẽ chính nàng là kẻ mang lại tai họa thảm khốc cho chúng ta lẫn con cháu chúng ta. Còn vua Priam thì bảo Helen, con yêu dấu, hãy lại đây ngồi xuống bên cha. Cha không trách con vì con đã gây nên cuộc binh đao này. Đây chính là ý muốn của chư thần, nên ta phải vâng theo những gì các đấng ấy xếp đặt. Còn bây giờ con hãy thưa rõ cha hay, vị hoàng tử đầy quyền thế kia là ai? Chàng ta trong tướng mạo quả đáng mặt là một dũng sĩ oai phong và cao thượng. Helen nhìn theo hướng cha nàng vừa chỉ rồi đáp. Thưa cha kính mến, con tự thấy làm hổ thẹn vì đã có mặt tại đây, giang sơn cha đang trị vì. Con đã muốn chết đi cho rồi nợ, ngày cùng chàng Paris đến đây, vì con đã đang tâm bỏ lại chồng và đứa con gái thơ dại, cùng tất cả bạn bè con từng quen thân từ hồi con còn son trẻ. Nhưng chư thần đã an bài như thế này, nên con nỡ nào dám khóc than. Bây giờ con xin thưa rõ điều cha vừa hỏi con. Chàng dũng sĩ ấy chính là Agamemnon, một vị vua hùng mạnh và cũng là một dũng sĩ gan góc. Có thời, chàng từng là anh của chồng con. Rồi vua Priam hỏi tiếp. Này, còn viên tướng đứng ở đằng xa kia, chàng ta là ai? Còn nói cha nghe. Chàng ta không cao như Agamemnon, nhưng to ngang hơn. Con chắc đã hiểu điều cha muốn hỏi. Chàng ta chưa mặc giáp mà đang đi giữa ba quân để khích lệ họ và khuyên bảo họ. Helen đáp. Thưa cha, người cha muốn hỏi đó chính là Odysseus, người trí xạo nhất Hy Lạp. Chàng là vua xứ Ithaca. Nàng vừa nói vừa ràn rụa nước mắt, nghĩ tới bao nỗi thống khổ và tang tóc mà nàng mang lại cho cả thần dân xứ nàng lẫn cả thần dân Troy. Khi đạo quân hai bên đã đối mặt nhau bên cạnh bãi đất trống cạnh chân thành, phía Troy tức thì tung quân ra, vừa tiến công vừa hò hét mang dài. Còn phía Hy Lạp vẫn lặng lẽ hành tiến. Dẫn đầu đạo quân Troy là Paris, mình choàng bộ giáp bào sáng loáng, hai vai khoác cung tên, còn bên hông mang một thanh kiếm báu. Nhát thấy bóng Paris, lòng Menelaus vụt trào lên một niềm vui mãnh liệt, nghĩ rằng giờ phục hận đã điểm. Chàng nhảy ngay ra khỏi chiến xa, lao thẳng về phía Paris. Thấy thế, Paris rất hoảng sợ và cố ẩn mình sau các chiến hữu Troy. Hector, anh chàng giận dữ mắng em. Đồ nhu nhược! Hector lớn tiếng. Ta cầu mong sao cho ngươi đừng sinh ra trên cõi đời này. Ngươi sẽ mang ô nhục tới cho tất cả chúng ta. Rồi bọn Hy Lạp rồi sẽ cười vào mặt ngươi, gọi ngươi là thằng hèn. Ta chẳng biết trước đây ngươi đã dùng cách nào mà lôi kéo được bao chiến binh gan góc theo ngươi, vượt qua biển cả để cướp vợ kẻ khác. Ngươi đã mang tới cho ngươi, thành bang ngươi và bạn bè ngươi một nỗi thống khổ bất tận. Và giờ đây, kẻ thù của ngươi sẽ nhào báng ngươi và ngươi đang tự chuốc lấy bao ô nhục đấy. Paris thực sự thấy mình đáng bị sỉ nhục nên đáp. Hector, anh quả chí lý. Em chẳng bao giờ có thể trở thành một chiến binh dũng mạnh như anh. Nhưng nếu anh muốn em xong trận, anh hãy bảo binh sĩ mình và binh sĩ Hy Lạp tạm ngồi cả xuống để em và Menelaus đò sức tay đôi. Ai thắng kẻ đó sẽ đoạt lấy Helen và đưa nàng về nhà mình trong vinh quang. Đó chính là cách để người Troy vẫn có cơ may được sống trong thanh bình và người Hy Lạp sẽ mãn nguyện kéo quân về. Nghe em nói vậy, Hector cả mừng. Chàng lập tức kêu gọi hai bên ngừng chiến để vua Priam và Agamemnon cùng ra giữa chiến tuyến của đôi bên thương thảo các điều kiện của cuộc tỷ thí tay đôi kia. Vua Priam dắt ra một cặp cừu để hiến tế chư thần, còn Agamemnon rút gươm ra lớn tiếng tuyên thệ. Nếu Paris giết được Menelaus, Paris sẽ được quyền giữ được nàng Helen và binh sĩ Hy Lạp sẽ lên đường về quê trong thanh bình. Nhưng nếu Paris bị hạ sát, thì Menelaus sẽ đoạt lại nàng Helen và nếu phía Troy cự tuyệt hoàn trả lại các món nợ, thì ta thề trước chư thần rằng binh sĩ Hy Lạp của ta sẽ ở lại đây và giao chiến cho tới ngày toàn thể thần dân Troy không còn ai sống sót và thành Troy sẽ biến thành đất bằng. Thề thốt xong, Agamemnon vung kiếm, chặt phăng đầu cặp cừu tế và toàn thể binh sĩ nãy giờ vẫn ngồi nghe liền cất lời cầu nguyện thần Zeus. Còn vua Priam thì vội trở lại bên chiến xa mình, thúc ngựa phi nhanh vào thành vì ngài không đành lòng ngồi lại để chứng kiến cảnh đứa con yêu dấu của chính mình đối mặt với chàng Menelaus hung hãn trong trận đọ sức. Hector và Odysseus liền đo cự ly, còn Paris và Menelaus tự trang bị lấy khí giới cho trận tỷ thí. Paris được quyền phóng lao trước. Menelaus giơ khiên lên đỡ nên mũi giáo bị hất tung ra ngoài, không gây thương tích gì cho chàng. Đến lượt mình, Menelaus thầm cầu khẩn thần Zeus rồi phóng mạnh ngọn lao về phía Paris. Mũi tên xuyên thủng chiếc khiên, nhưng chỉ chạm nhẹ vào hông nên Paris vẫn không say sát. Bây giờ Menelaus bèn vung kiếm, bổ thẳng vào chiếc mũ trù Paris đang đội. Lưỡi kiếm gãy đôi trong tay chàng, nên Menelaus bèn tóm lấy túm lông ngựa trên mũ trù, lôi sền sệt Paris về phía quân Hy Lạp. Chiếc dải mũ buộc dưới cằm Paris sắp khiến chàng nghẹt thở, và nếu vậy thì Menelaus sẽ chiến thắng. Nhưng nữ thần Aphrodite phù phép khiến dải mũ đứt phật, cứu cho kẻ được nữ thần sủng ái thoát khỏi cái chết nhãn tiền. Ẩn mình trong mây, nữ thần đưa chàng về lại Troy, đặt vào vòng tay nàng Helen để Paris có thể tự an ủi mình về trận thảm bại. Vừa lúc đó, Menelaus vẫn giận dữ sục sạo trong đám quân sĩ, cố tìm Paris ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên không một người Troy nào có thể giúp được chàng, vì chính họ cũng đâu biết nơi Paris đang trốn tránh. Họ không hề mưu đồ che chở cho Paris, vì ai ai cũng căm ghét kẻ đã gieo đau thương tan tốc cho chính họ. Rốt cục, Agamemnon liền lớn tiếng tuyên bố với phía Troy: Menelaus đã chiến thắng, bởi vậy hãy trao Helen cùng kho báu nàng đã mang theo về cho chúng ta như cam kết mới rồi. Toàn thể binh sĩ Hy Lạp đều đồng thanh tán thưởng lời Agamemnon. Chương 5. Thỏa ước ngưng chiến bị vi phạm. Bây giờ vì muốn gieo tai họa cho thần dân Troy, nữ thần Athene đã xúi giục họ vi phạm thỏa ước ngưng chiến. Ngài cải trang thành chàng Laodocus, con của thần Antenor, tiến nhanh về phía một tay cung thủ của quân Troy, bảo hắn: Ngươi mà bắn thủng được giáp bào của Menelaus, giết được kẻ đó, danh tiếng ngươi sẽ nổi như cồn, và ngươi sẽ được Paris ban thưởng rất hậu hỷ. Gã cung thủ ngờ nghệch nọ liền vâng theo lời ngài, lấy một mũi tên ra, đặt vào cung, dương hết cỡ, nhắm thẳng phía Menelaus rồi buông tay. Mũi tên xuyên thủng hông chàng, khiến một dòng máu đỏ sẫm rỉ ra. Vết thương không nặng nên Menelaus chẳng việc gì. Nhưng thấy thế, Agamemnon liền thét lên giọng hết sức giận dữ: Bọn Troy đã trắng trợn vi phạm thỏa ước, bọn chúng phải trả giá. Và chàng hô hào các tướng lĩnh Hy Lạp hãy cho quân sĩ xung trận. Như những đợt sóng cao xô vào bờ đá, quân sĩ Hy Lạp tràn lên, hết đợt này đến đợt khác, chém giết quân Troy chẳng chùn tay. Tiếng khí giới va chạm nhau, tiếng kêu khóc của các chiến binh bị thương nghe thật ghê rợn. Trên bãi đất bằng dưới chân thành Troy, máu tươi chảy đỏ thành dòng. Rốt cuộc chư thần cũng phải mũi lòng trước cảnh máu chảy đầu rơi đó, nên khuyên Hector kêu gọi hai bên hãy lập một giao ước ngưng chiến mới và thách các tướng lĩnh Hy Lạp hãy ra đò sức tay đôi. Khi quân sĩ cả hai phía đã yên vị dưới đất, Hector liền lên tiếng: Hãy nghe đây, hỡi các chiến binh Troy và Hy Lạp, chư thần đã không đẹp lòng khi thấy chúng ta ngưng chiến theo thỏa ước vừa rồi. Như lúc này, khi tất cả các tướng lĩnh quân Hy Lạp đều có mặt đông đủ tại đây, ta sẽ sẵn lòng thách đấu tay đôi với bất cứ ai trong số các tướng lĩnh kia. Trong suốt thời gian đó, các chiến binh Hy Lạp ngồi im lặng, sợ phải đối mặt với một trận tỉ thí tay đôi cùng Hector. Menelaus toàn xông ra, tuy đang bị thương, nhưng Agamemnon, anh chàng, dìu chàng quay vào. Rốt cuộc, Ajax cao lớn đã xuất hiện, khiến binh sĩ Troy đều sợ hãi thì thầm với nhau khi thấy thân hình cao lớn, đôi vai rộng của chàng. Ngay Hector dũng mãnh là thế mà cũng thấy tim đập đổ hồi, nhưng chàng biết không còn cách nào thoái thác vì chính chàng thách thức đối phương. Này, Hector, Ajax nói, rồi ngươi sẽ thấy quân ta còn bao chiến binh dũng mãnh nữa, ngay cả khi Achilles không còn chiến đấu với cờ của đạo quân Hy Lạp. Đừng dọa dẫm ta nữa, Hector kiêu hãnh đáp. Ta không phải là một đứa trẻ hay một mụ đàn bà chưa nếm mùi trần mạc. Ta sẽ giết ngươi khi có cơ hội trong trận đo sức giữa thanh thiên bạch nhật này. Chàng phóng ngọn giáo dài, nhưng không thể làm gãy được thanh trường kiếm của Ajax. Đến lượt mình, Ajax phóng ngọn giáo sang phía Hector. Ngọn giáo xuyên thủng khiêng Hector, nhưng chàng tránh được mũi giáo. Sau đó bằng kiếm, rồi cuối cùng vật nhau tay không. Mãi tới khi đêm xuống, trời tối mịt đến mức chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Bây giờ Hector nói, Ajax, ngươi thật dũng mãnh và xứng danh là chiến binh tài giỏi nhất Hy Lạp. Bây giờ chúng ta hãy tạm ngừng cuộc tỉ thí, vì trời đã tối rồi. Ta quay về thành Troy, còn ngươi tạm về trại ngươi đi. Lần sau ta và ngươi sẽ đọ sức với nhau cho đến lúc thần Zeus ban chiến thắng cho một trong hai ta. Còn tối nay, chúng ta hãy chia tay nhau như bè bạn, tặng nhau quà, để ai nấy đều khen rằng họ đo sức tay đôi thật quyết liệt, nhưng rồi đã chia tay nhau như bạn bè. Nói đoạn, Hector tặng Ajax một thanh kiếm, còn Ajax thì trao cho Hector một dải thắt lưng bạc. Xong đâu đó họ giả từ nhau. Đêm đó, Agamemnon mở tiệc khoản đãi Ajax tại bản doanh, hết lời khen ngợi Ajax về những chiến công quả cảm của chàng. Sáng hôm sau, quân Hy Lạp và quân Troy thu nhặt thi hài các tử sĩ phía mình, và ngày hôm đó không xảy ra cuộc giao chiến nào nữa.